Thank you. ว่าจะแบบว่าก็เก๋สวยจริงๆรถแดดสวยกว่าตกเตี้ยนกว่าจะเรียนภาษาต้องมีนักบ่าวต่อไปนักเดี่ยวที่เขาขอเรียนว่าเรียนตกนุ่ยอยู่รถแดดอยู่ตั้งแต่ก่อนตื่นจะแบบว่าสวยกว่าตกเตี้ยนกว่าก็ตั้งว่าถ้าเปลี่ยนสายยังหาอยู่รถแดดญาติเห็นของต่อหนึ่งกาแฟขันและขาดยกโต๊ะแบบต้องญาติเดินชนต้องเล่นวีไว้ปะปะต้องคุยปะปะต่อทีนำเสนอที่บอกวีละต่อทีวีปะปะต่อทีนำเสนอวีวีก็ถึงสุดระเบิดตัวข้างบ่าngười đó là người của tất cả mọi người và người đó là người bà của tất cả chúng sinh và người đó là người con của tất cả chư Phật. Cho nên từ cái gia đình của Phật Hạ Hầu và quý ba bà có thọ thì nắm giữ ý bảo bất cả con mở được con đường để chúng ta hòa nhập và tất cả mọi gia đình, và tất cả mọi dòng họ, và tất cả mọi chủng loại. Vì vậy mà tâm linh từ gia đình huyền thống đến gia đình tâm linh, từ một điểm đến toàn thể, từ không gian đến khắp cả mọi nơi, và từ một đời xuyên suốt cả ba đời. Vì những ý nghĩa tốt đẹp cao quý thế mà ta đã tâm quy tán bảo và thọ trì năm giới quý bảo làm đệ tử của Thế Tôn. Này các đệ tử, quy là gì? Quy là trở về, ý là nước cờ, quy có nghĩa là trở về nước cờ. Nước cờ ở đâu? Nước cờ về ai? Nước cờ ở nơi quê hương của đất Phật. Nước cờ ở nơi quê hương giả hồ, ở nơi quê hương giả thoại, ở nơi quê hương của hàng phục ta là. Và nước cờ về ai? Ta là hàng phục đó. Ai ở quê hương giả hồ đó? Phật Pháp là Pháp, là vì tập bản hóa quê hương giảng hộ của chúng ta, tập bản hóa quê hương ta là của chúng ta, và là người chỉ nổi nước được, chúng ta trở về để quê hương ta là của quê hương tận đồ đó, quê hương giảng hộ đó, quê hương hạnh phúc đó. Cho nên quý là trở về nước được ở nơi Phật, ở nơi Pháp, ở nơi Tăng. Ta đi đâu mà trở về? Mấy lâu nay ta đi đâu mà trở về? Ta theo ai mà biết được là trở về? Mấy lâu nay ta đi trong xóm nhà luôn hồi, ta đi trong lớp khỏi trồng chất, và trong xóm nhà luôn hồi và lớp khỏi trồng chất đó là cài đã đến đời của chúng ta, là trái tim của các vị thương tích và dạy bảo ta đã khổ đau từ bốn kiếp, từ khổ đau này ta đã tới khổ đau khác, từ bóng đêm này ta là đi tới bóng đêm khác, mình mang đến trường bóng tổ. Bây giờ có ánh sáng, có ánh đường, các nước có ánh sáng để thoát đi cảnh giới khổ đau, trở về đến quê hương an lạc, có từ bỏ thế giới mê lầm để trở về quê hương giác ngộ, có từ bỏ thế giới buồn ngang để trở về thế giới tự do. Đó là quy, đó là trở về. Ta theo ai? Ta theo vô minh của vô minh cũng được, diện lỗi hư lừa được chúng ta đi vào của ta. Ta là theo ai? Ta là theo cả những chất cả chúng ta, nên là chúng ta nghèo ngà trở thành một người. Vì những chất ngà ấy bị nơi một chúng ta, cho nên làm cho mọi người ái gần ta, cục chán ghét ta, cục chia chất ta, cục quá thường mà. Cho nên ta quy tâm hẳn, ta thọ trì năm giới quý báu, có nghĩa là ta không còn đi theo những nhất kỳ của chúng ta nữa, ta còn không còn đi theo cả đời của chúng ta nữa, ta không còn đi theo tình chấp mà chúng ta nữa, ta buông bỏ lại họ để trở về. Bởi vì ta biết ta không buông bỏ những nhất kỳ đó như một chúng ta, không buông bỏ những chấp ngã của chúng ta, chính ta khổ đau bởi đạo, ta thất vọng bởi đạo, bây giờ ta buông bỏ để trở về, trở về với trí tuệ sáng suốt của mình, trở về chúng ta đó là chúng ta trở về ánh sáng về nhà soi đường dẫn lối ở đây chúng ta đó là Phật. Chúng ta trở về thì những căn cốt đẹp ở đây chúng ta vô ngã thì ta ở đây chúng ta đó là Phật. Phật pháp của ta là ba viên ngọc quý của bốn bò ở đây chúng ta của bốn chúng ta, mà vì ta giải cờ ta nghe theo lời nguyện chú dù dỗ vô minh, ta đã bỏ ý cầu đời người sang đuổi những hạnh phúc hư ảo thế gian này, cho nên ta đã bị khổ đau thất vọng bởi những hạnh phúc hư ảo trong thế gian. Vì vậy ta buông bỏ những gì mà thế gian đã lừa được chúng ta để trở về với đức Phật ở trong chúng ta, về chánh pháp ở trong chúng ta và tan rồi ở trong chúng ta. Đó là sự buông bỏ để trở về tìm nơi nương tựa, tìm chỗ an toàn. Cho nên hôm nay quý vị may mắn lắm, thành phố Bảo Lộc này mấy trăm ngàn người, tỉnh Lâm Đồng này mấy triệu người, trong giờ phút này có bao nhiêu người ngồi đây, ngồi đến Phật nơi này, ngồi đến thánh địa này, ngồi đến tịnh địa này, và ngồi được có đến sự thanh tịnh của người tâm để tiếp nhận được giá tài quý báu vô lượng mà tổ tiên ta đã trao truyền cho ta từ vô lượng, mà ta đã có cơ duyên từ vô lượng kiếp để tiếp nhận cho Phật. Như vậy cũng nhờ lúc này quý vị cũng thấy rằng quý vị đã làm không xong. Trong giờ phút này quý vị có thấy rằng quý vị đã làm không con, quý vị có thấy rằng trong giờ phút này đến là giờ phút tuyệt vời tất cả quý vị không? Ngày đạt thế giới quý ta bảo có ba trường thứ nhất là quy thế gian của tiền tam bảo. Quy thế gian của tiền tam bảo có nghĩa là trở về trước là Phật bảo, Pháp bảo, Thánh bảo đang hiện hữu ở trong thế gian với ba hình thức. Phật bảo chính là những hình tượng giác ngộ của Đức Phật mà trong thế gian tôn thờ vẫn còn sự. Pháp bảo là những kinh điển được lưu truyền ở trong thế gian, và Tam bảo mình đoàn thể tu tập các hành đạo lấy thế tôn làm điểm đến, làm nơi nương tựa, làm một đạo sư, lấy chánh pháp kinh luật luật làm những nghiên cứu tu học và ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Đó là thế gian vũ trụ tam bảo. Và bây giờ về trở về nương tựa với thế gian vũ trụ tam bảo và nguyện suốt đời không nương tựa bất cứ thứ gì khác ngoài tam bảo thế gian, thì đó gọi là quy thế gian vũ trụ tam bảo. Thứ hai là quy chung thế gian tam bảo. Chung thế gian tam bảo là ai? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa đóng vai trò thế gian vũ trụ tam bảo, kính thưa vị Phật tử, và ngài vừa đóng vai trò là vì Phật bảo xuất thế gian. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua vô lượng kiếp tu tập và hành Bồ Tát đạo, là một điều khó khăn, tu những điều khó tu, nhân những điều khó nhận, và đến đời cuối cùng ngài có mặt ở cái thế giới ta bà này ở đất nước Ấn Độ Nepal ngày nay tu tập và cuối cùng ngài thành đạo để không cây bồ đề đạo cả. Tất cả bồ đề đạo cả tại Ba Nha Ấn Độ này. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta, ngài là một người Phật pháp vũ trì thế gian và đồng thời Phật pháp vũ trì xuống thế gian. Chúng ta về nương tựa thế gian, qua nương tựa Phật pháp thế gian thì chúng ta có cơ hội vượt ra khỏi cái sinh diệt, cái đau khổ, cái thất vọng của thế gian để đạt tới đời sống an lạc hạnh phúc. Và pháp bảo xuất thế gian đó là gì? Pháp bảo xuất thế gian đó chính là đạo đế hiện thế ở trong tứ diệu đế. Ở trong tứ diệu đế là tiêu biểu cho pháp bảo đầy đủ cả thế gian và xuất thế gian. Pháp bảo thế gian nó thuộc về hộ đế và đạo đế. Pháp bảo xuất thế gian nó thuộc về đạo đế và diệu đế. Tại sao hộ đế và đạo đế được gọi là pháp bảo? Khổ sao gọi là bảo? Khổ là một sự thật của thế gian. Nhận ra được sự thật của thế gian thì đó là công phu tu luyện, mà chỉ có người giác ngộ mới thấy được đâu là sự thật của khổ đau. Đói cơ rất cả đó chỉ là cái khổ tạm thời, cái khổ của người này mà không có phải cái khổ của người kia. Đối với người giàu có, họ đâu có bị cái khổ của cơm ăn áo mặc. Cái khổ thiếu cơm ăn thiếu áo mặc thì là cái khổ của những người nghèo khó. Cái khổ thiếu cơm ăn áo mặc chỉ là cái khổ của những dân tộc nghèo khó. Cho nên cái khổ đó không phải là chân lý đối ra, mà cái khổ vì sinh, vì già, vì mình, vì chết thì phải sẽ luôn hồi. Cái khổ đó không phải là cái khổ đích thực cầu khổ và không thay đổi đối với tất cả mọi loài mọi người ở thế gian. Thấy trong được cái đó mới gọi là cái thấy của nhân, cái thấy của nhân. Cho nên thấy được sự thật về khổ, cái thấy đó thuộc về Phật pháp. thế gian thành một, không hiểu nổi, thấy được cái nguyên nhân của khổ và thấy được sự thật nguyên nhân của khổ kia thì mới là cô về cái thấy rốt là sự thật của khổ đau là bạn đấy. Cái nguyên nhân của khổ là gì? Đó là tham. Lòng tham của chúng ta là cái tác nhân để sinh khởi để hoa trái khổ đau cho đời sống của chúng ta. Cái dân dần dần sân si ở trong tâm ta mới là tác nhân để sinh khởi ra cái hoa trái khổ đau cho đời sống của chúng ta. Phải thấy được để chấp nhận là cái tác nhân sân khởi khổ đau trong đời sống của chúng ta. Thấy được như thế, đó là cái thấy thuộc về vân vân thế gian thay đổi, nhục nhàn của thế gian thay đổi, thiên nhàn của các loài đời không thay đổi. Và thấy đó, mọi sự thế gian là vô thường, không có gì bền chắc. Đó là cái thấy của người nhà của mình tu huệ thấy được. Cái đó còn chưa phải xếp vào cái thấy của Phật Pháp, chưa thể gọi là Phật Pháp, mà cái thấy của Phật Pháp thì thế gian vô thường rồi, mà phải thấy rõ vì sao vô thường. Và vô thường là bởi vì các sự vật kia này hiện hữu là do sự tương quan tương sinh, vì do sự tương quan tương sinh tác động qua lại với nhau, cho nên là vô thường. Vô thường là vì không còn sự hiện hữu nào là hiện hữu đơn điệu và độc lập. Cái thấy đó là cái thấy của Phật Pháp. Pháp quy nguyên từ cái thấy của Phật Pháp thì đó được gọi là Pháp. Và thấy mức độ nữa, thấy được rằng tất cả chúng sinh đều có một tính, và tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phần, có nghĩa là có sự khổ đau của chúng sinh. Nếu chúng sinh bị chìm lại vì tham muốn với mình thì biết bàn sẽ hiện lộ ra, sự an lành sẽ có mặt cho chúng ta. Cái thấy đó là cái thấy của Phật Pháp, cái thấy rốt ra. Và cái thấy của Phật Pháp tuyên dương thì sự tuyên dương đó là chúng ta phát bảo. Phát bảo như thế nó vừa ở thế gian và vừa xuống thế gian. Khi mà thấy trong phiền nào có bồ đề, trong sinh tử có niết bàn, trong khổ đau có hạnh phúc, giải thoát ai sự nói buộc, cái thấy đó cái thấy rốt ra còn đạt được một con đường quá khổ thoát khổ ngay ở trong trần gian này, ở trong cuộc đời này, chứ không phải trốn chạy trần gian này để có con đường thoát khổ trong lòng. Đó là cái thấy rốt ra. Và cái thấy đó được tuyên dương thì tất cả những lời tuyên dương đó kết tập và truyền rộng ra thì đó trở thành pháp bảo, pháp bảo xuất thế nhân. Và tăng bảo xuất thế nhân là ai? Tăng bảo xuất thế nhân là các vị tỳ kheo tu tập đoàn trừ được các lầu bậc tâm mình, đoàn trừ được những thức, những nhận thức sai lầm ở đây cái hiểu biết của mình, ở đây cái tư duy của mình. Và nhiều tỳ kheo đạt tới cái trình độ như thế và mỗi vị trở nên một thức tập và sống với nhau sự hòa đồng và thất tình thì đó là tăng đoàn xuất thế này. Họ đến là đi thống nhất ba đoàn. Họ có mặt trong cuộc đời này là vô vàn một vật cái đời, là mạnh ruộng tốt để cho thế gian gieo trồng để cho trời người gieo trồng phước đức và học hỏi để thoát ban bảo cho thế gian đó đồng tử với ban bảo thế gian thành Phật. Nếu ta bỏ ban bảo thế gian, ta không bao giờ có ban bảo chúc thế gian. Vì vậy mà ban bảo chúc thế gian biểu hiện ở nơi ban bảo thế gian, và ban bảo chúc thế gian toàn về thành viên để chứng được các thánh quả. Cho nên các bậc A La Hán, các bậc tu tập ly dục hoàn toàn đã phá trừ nội dư và ngoại dư, sơ tán cho thiên nhân cũng nhiều công đức, và đã giết chết tất cả các loài ác kiến nào có cái tâm này, để giết chết tất cả những thứ sai lầm và trong tư duy và trong hiểu biết của mình. Cho nên ban đầu chúc thế gian là một thực an sống đời sống phạm thanh tịnh và mọi là mong cho đời. Vì vậy nhân vì họ đi mà phát huy một giới một tiếng bước nữa để học hành lý dụng đời tình của các vị thánh giả A La Hán. Cho nên quý vị phát nguyện họ đi này trên giới cao không gian. Giới cao không gian là giới lý dụng hoàn toàn, cho nên giới thứ ba của cầm sự giới là người vượt cư sĩ tại gia họ thì cầm sự giới thì không được là hạnh. Nhưng mà khi họ thì mà qua ba giới thì một ngày nên quý vị không được giao dịch, chính là không được giao dịch đó lý do hòa vào đó là mà chưa thành giả là và cư sĩ chúng ta chưa thể thức tập được, bởi vì chúng ta còn rất nhiều kế thừa thiên phong và giảm nhiều cho thế giới không. Vì vậy chúng ta thực tập ngày đêm vì chúng ta gieo nhân kết nhân với đời sống của thánh giả ta này các thế giới. Thứ ba, ngoài đầu thể ta bảo đồng thể ta bảo là gì? Trước hết là đồng thể Phật bảo, đó là bản thể giác ngộ của cái bộ chúng ta. Phật tỉnh ở đây là một cái ca, và Phật tỉnh ở đây chúng ta không có khác nhau. Chúng ta khác nhau về nghiệp lực, chúng ta khác nhau về giảm bảo như bảo, nhưng mà cái Phật tỉnh ở đây có cái ca và Phật tỉnh nơi chúng ta không có khác nhau. Một vì khác nhau về nghiệp quả và nhân duyên, cho nên đức Phật Thích Ca ngài có đầy đủ nhân duyên, ngài thành Phật lớn các đầu đề luôn về Phật tỉnh nhất điểm ngài các tròn vẹn 24/24. Còn chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta một ngày đi trở về thăm đức Phật ở nơi tâm mình chí chí không chỉ khác nhau của con. Chúng ta dự được tiếp xúc được với những gì còn đẹp với mình chí chí rồi mình quên, rồi mình ham chơi, rồi mình giam chơi, rồi mình chạy theo con, rồi mình chạy theo các nhà, rồi mình tham sân si, rồi nghe những pháp sư, nghe về đủ tri thức, nghe về những chánh niệm. Chúng ta nhớ lại về lại thăm đơn thuần cái chết này được chút rồi thì bỏ đi cuộc sống. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài sống trọn vẹn 100% bên trái của ngài đã nói đã thành. Chúng ta nói đó nhưng mà chúng ta không về được, là vì do những nghiệp chướng của chúng ta làm cho chúng ta bị trước này. Quý vị hiểu không? Và Phật tỉnh nghe Đức Phật Thích Ca phải Phật tỉnh A Di Đà là bộ nghe. Phật tỉnh nghe Đức Phật A Di Đà rồi Phật tỉnh nghe Đức Phật Thích Ca là bộ. Phật tỉnh nghe Đức Phật Thích Ca phải Phật tỉnh nghe thập phương chư Phật ba đời bộ. Cho nên Đức Phật khi mà thành Phật rồi thì bạn thể giác ngộ với nhau và đồng nhau. Chúng ta còn là tu đi, chúng ta quy y, là chúng ta có cơ hội trở về hiện thân Đức Phật ở trong tâm chúng ta, ở cái tự tánh chúng ta. Đó là quy y tự tánh Phật Pháp, hay là đồng thể Phật Pháp. Thứ hai là Pháp Pháp đồng thể, những giá trị đẹp nhất nơi Đức Phật Thích Ca có, Đức Phật A Di Đà có, và Thập Phương Chư Phật có, thì cho ta Phật có. Đó là tâm đẹp lại, đó là tự tính thiết lại, đó là tự tính vô hạn, đó là tự tính rộng lại ở trên mọi chúng ta. Cái tự tính rộng lại tới một chúng ta, thì tự tính vô hạn tới một chúng ta với cái Đức Phật Thích Ca đồng thể, rồi Đức Phật A Di Đà cũng đồng thể. Cái tự tính rộng lại đó ở cái ta, ở cái vô hạn bắt đầu thể nam một cái ta vô hạn là này, cũng có tự tính là này, nhưng mà những hành sắc tạo nên cái đèn, tạo nên cái mình, tạo nên cái tố, cậu không có từ hệ thực sự của chính nó, nó học xong lại. Bởi vì chính nó trong làm nó mà tạo nên được cái mình, cái nhẹ. Do động lại, cho nên cái này mình có mặt được ở trong cái kia cũng có mặt được ở trong cái này để hỗ trợ cho nhau thành cái gì đó. Đó là từ đến pháp đồng thể, mình quy từ đến pháp đồng thể, tức là mình trở về trước tựa từ đến niết bàn ở trên chúng ta. Nó cụ thể hơn và chúng ta quay lại trở về trước tựa và cái tính chất dị thương ở trên một chúng ta. Có khi nào quý vị thấy là mình dị thương chưa? Có không? Có chứ. Khi mình thấy người đó, mình chắp tay lại, A Di Đà Phật thưa bạn, A Di Đà Phật thưa chú, A Di Đà Phật thưa chị, thưa cô. Đó là từ tính địa phương của một chúng ta, và chúng ta đã trở về được, cho nên chúng ta phải chắp tay để chào, để nói những lời dễ thương. Nhưng mà cái gì đó là nuôi dưỡng thường đó, thì đúng là chúng ta thì được địa phương. Nhưng về cái chính là đó nuôi dưỡng thường đó, là bởi vì tham sân si chấp đà ở trên chúng ta, còn lớn nữa chúng ta và che cái địa phương chúng ta. Có phải không? Có phải? Có khi nào quý vị đã mở miệng chắc là ô chú đó, cái chị đó, cô đó, cái anh đó, con nhà ai, được giáo dục như thế nào, cô giáo nào, thầy đó là ai, để thương thế thế. Có khi nào quý vị là nói những lời đó đó chưa? Có chưa? Có không? À, không. Mình nói được điều đó cũng có nghĩa là mình đã thấy được cái thương thế chính mình, và có thể thấy được cái dị thương ở đây những người xung quanh, thấy được cái dị thương ở cái mình khó ở dễ, thấy được cái dị thương ở những người khác, rồi thể hiện cái dị thương của mình đối với cái dị thương của người khác. Đó là tập công trình vũ tập, đó là tập công trình ứng dụng Phật pháp và trợ giúp để mình công đẹp và người khác công đẹp. Đó là chúng ta đang quy y đồng thể pháp. Và thứ ba, quy y đồng thể tâm. Đồng thể tâm là cái gì? Đó là sự thanh tịnh và hòa hợp. Chư tăng ở cái chỗ tâm huệ này, cộng đồng ba thể của chư tăng chùa Liên Sơn là này. Chư tăng ba thể và chư tăng ở bên ở cái tịnh cộng đồng này, và đồng thể với ba thể của chư tăng ở thượng thiền này ở hàng đầu. và bản thể hòa hợp thân tình của chư tăng Việt Nam đồng chung với bản thể hòa hợp thân tình của chư tăng Trung Hiền, Trung Lào, Trung Nga, Trung Nhật Bản. Và cái đồng thể hòa hợp thân tình của chư tăng ở cái cõi chiếc Bồ Đề này nó có đồng thể của chư tăng ở cái thế giới tịnh độ của Phật Thái Chúng Đại. Cho nên chúng ta quy tăng có nghĩa là quy đồng thể cái thân tình hòa hợp của tăng, mà không phải là quy một cái nào. Và nơi nào có sự hòa hợp của thân tình của chúng ta là ở nơi đó có Phật của tăng. Hình thức cả đầu mặc áo mà không có nội dung của sự thân tình hòa hợp ở trong một tập thể, tập thể cả đầu mặc áo mà thiếu vật chất và sự thân tình hòa hợp thì nơi đó chỉ là một tập đoàn ô hô mà không phải là tăng bảo. Và không phải là tăng bảo thì không thể đại diện cho Phật bảo để tuyên dương tăng bảo và đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là điều tất cả quý vị Phật tử cần phải nhất để hội nghị chân thành. Nếu tu mà không học, đôi khi mình hồn đi ma, mà mình tự là mình đã hội nghị chân thành. Mình đang đi vào con đường khổ đau, mà mình tự là mình đã không đi trên con đường thẳng có quả là. Vì vậy, càng tu tập càng thân tập, càng tu tập càng tập nó hoa nghiệp trên mình và làm cho cuộc đời trở nên tối tăm. Vì vậy mà quý vị rất có cơ duyên để mà tu học và thọ trì ba pháp quy phải đầy đủ cho sự của lý cả tứ tánh cả thể hiện chúng ta không nên chạy theo lý với sự. Sự là sự của lý và lý là lý của sự, tánh là tánh của tứ là tứ của tánh, thể là thể của chồng và dòng và dòng có thể. Chúng ta phải hiểu được tám bảo các lớp ra như vậy, chúng ta quay về với là tu học thì lúc nào ở đâu chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có an lạc, chúng ta có con đường để đi. Quý vị để nhận ra được tám bảo chưa? Nhận ra được chưa? Hiểu được quy chưa? Còn bạn tất cả ngồi đứng ngay thẳng, chắp tay lại và nói theo thầy, để cho ta và thế gian có một cách đích thân ở trong quý vị trong giờ phút này, và từ ta và thế gian có một cách đích thân ở trong đời sống của quý vị trong giờ phút này, ở trong thân tâm của một quý vị trong giờ phút này, thì ta mà trong thế gian một từ đó sẽ có mặt cho tất cả quý vị. Và đồng thể ta mà còn bắt đầu sáng lên trong đời sống của quý vị, là kim chỉ nam cho tất cả quý vị vượt khỏi bế mờ sinh tử đi đến niết bàn. Nâng quý vị từ điều gì hoàn vũ trở thành ra địa vị của Đức Thánh. Rồi con có thể thấy không? Có một bậc cha mẹ hiền thiện và là phúc vô cùng rồi. Vô bây giờ trong giờ phút này chúng ta được thăng hoa để trở thành con của một giác ngộ hạnh phúc biết chân là phước đức không thể đong đủ. Vậy tất cả quý vị hài lòng theo con. Đệ tử chúng con nguyện quy Phật, vì Phật mà đứng, phước trí về toàn. Đệ tử chúng con nguyện quy Pháp, vì Pháp là con đường sáng, dẫn con quả đường mê. Đệ tử chúng con
nguyện quy
tâm, về Bát Quan Âm Thế là cùng đi trên đường vui,
cùng đi trên đường vui,
tu tập chẳng phá,
tu tập chẳng phá,
làm an lạc cuộc đời,
làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
vi Phật,
vi Phật,
nguyện từ nay,
nguyện từ nay,
cho đến còn đời,
cho đến còn đời,
thể không quy trời thần quy Phật,
thể không quy trời thần quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
nguyện quy Phật,
nguyện quy Phật,
thể còn đời,
thể còn đời,
không quy hoài đạo Bà Giáo,
không quy hoài đạo Bà Giáo.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
quy Văn,
quy Văn,
thể còn đời,
thể còn đời,
không quy về bản xấu ác,
không quy về bản xấu ác.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
đã quy Phật,
đã quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
đã quy Phật,
đã quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
đã quy Phật,
đã quy Phật.
Ngày các giới tử
mô Phật,
kể từ giờ phút này tất cả những gì đã được sinh ra như ngày xưa, ngài Xá Lợi Phất đã cần thưa với Đức Thích Ca Mâu Ni rằng: con sinh ra từ cái niệm Phật, con đã hóa sinh từ cái chánh pháp, và con sẽ được dự phần ở trong chánh pháp. Chỉ có con của Phật mới được sinh ra từ cái niệm của ngài. Miệng của ngài đó chính là quý vị, từ nước miệng của quý vị đã nói ra là xác nhận Đức Phật là thầy của mình, chánh pháp là pháp của mình các hành trì, và tăng đoàn là hòa thể tôn nghiêm thánh thiện của mình đất nước tự. Chính những lời phát biểu của quý vị làm cho tăng pháp thực sự có mặt trong quý vị, gọi là con được sinh ra từ miệng. Và mình tu học, thực tập, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình. Cho nên trong đời sống của mình, một ngày nó có ác lạc, có hạnh phúc, có tươi vui, nó rộng lớn ra. Đó là mình đã được hóa sanh trong chánh pháp. Và từ đó, các thánh quả, chư lưu, nhất lai, bất lai, a la hán, hay là các địa vị bồ tát, mình từ từ sẽ được chứng ngộ qua sự loại trừ các lậu hoặc ở trên tâm thức của mình, thì đó gọi là mình đã được dự phần ở trong chánh pháp. Cho nên là đệ tử Phật không có lý do gì chúng ta tu tập mà buồn, không có lý do gì chúng ta tu tập càng ngày càng xấu. Cho nên chúng ta càng tu tập chúng ta càng đẹp ra, chúng ta càng tu tập chúng ta càng hạnh phúc ra. Cái đẹp và cái hạnh phúc chúng ta mơ hồ, cái hạnh phúc và cái đẹp chúng ta được bảo chứng từ những sự thực hành chánh pháp của chúng ta. Nếu chúng ta tu học mà mặt này chúng ta càng ngày càng xấu đi, tâm hồn chúng ta càng ngày càng heo đi, đó là chúng ta đã đi theo ngoại đạo Bà Giáo mà không phải là đi theo. Chúng ta tu tập mà càng ngày bạc lại chúng ta càng to, tính ích kỷ của chúng ta càng lớn, ngăn cách chúng ta và mọi người càng nhiều, chứng tỏ rằng chúng ta không phải từ biển tự sinh, từ pháp khó sinh, và không đắc được pháp Phật của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni là bổ sư của chúng ta ở nơi thế giới ta bàn này. Ngài dạy pháp của ngài, nếu không thực tập thì thôi, thực tập giờ phút trước là phút sau ta đã có an lạc rồi, ta thực tập ngày nay thì ngày mai ta đã có rồi, có hiệu quả rồi, và ta thực tập đời này là ngay trong đời này ta đã có hạnh phúc rồi, đời này có hạnh phúc thì đời sau ta cũng biết còn có hạnh phúc. Đó là quy luật tân tiến. Ngày này ta có hạnh phúc thể giảm quốc ngày mai chắc chắn nó cũng sẽ có mặt việt nam, bởi vì cái ngày mai là có quốc thể từ ngày hôm nay. Có ai không? Nếu không tên quý vị nhắm mắt lại, thân phận về tôi đi, chỉ cần hai năm sau quý vị thấy tâm có yên liền. Bây giờ nhắm mắt lại, thân phận nghe, ngồi thẳng nghe, thân phận nghe, thân phận lại, nhắm mắt lại, ngồi thật yên, nhắm mắt lại. Quý vị theo dõi hơi thở, thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra.
Đôi khi về nhà có cái duyên khác, tuy ra mình
mình đi thiêu chân này thời gian ra xe tông, và tôi mới lại lần sau thì đi ra xe tông, và bởi vì khi lại lần lâu vấn đề có trải nghiệm thời gian hay không, nếu có trải nghiệm thời gian khi lại lần là mình có không biết đó, mình có vụ việc hay không, còn khi ra đường có trải nghiệm thời gian hay không, nếu có trải nghiệm thời gian mình sẽ còn phân vào, còn phá vào, tăng vào trong hồ tiền mình, thì bao giờ mình bị tai nạn trộm xe, có phải không? Và vì mình lại thật sao mình không đem tục đi theo mình không đem báo đi theo mình không đem tan đi theo mình lại thật sao thì tạo thật tại cái chùa của mình tổng kết xong thì sẽ kết lại trả lại cho phá vào của nước mình lại tăng xong thì tạo tăng lại cho chùa của mình mà không đem Phật vào tan vào đi vào trong đời sống của mình trong từng bước chân và hết thở của mình thì là những cái ai mà của mình, cho nên mình vừa lại phần trăm cả đi trả lại cái chùa, trả lại ta bảo này, cho ta bảo đi ra ngoài đường, mình cái sinh hoạt của mình chúng sinh, mình cái rộn ràng, mình cái thức trắng điểm, ta nhận thông tin, đó là điều tất nhiên. Khi ta nhận đến không có mấy chùa với lại một số ta nhận, ta nên không đổ thừa cho Phật, quên như là do không có mấy cái chết này. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Đã hiểu chưa? Cho nên quy tâm bảo rồi phải đem Phật về trong đời sống của chính mình, phải đem tánh pháp vào trong đời sống của chính mình, phải đem tánh pháp vào trong một đồng tác oai nghi tế hạng của chính mình. Quý vị được Phật như thế và tin chắc chắn rằng quý vị sản phúc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đó là tác dụng của sự quy tâm. Này các đệ tử, quy rồi xuống chưa? Thành có không? Bởi này có là cái kẻ cố còn vơ vơ kiếm tìm được không? Không. Cần tìm được bao? Có rồi bao? Chứ không mình trở thành cái người đại chi, đại tỷ phú. Nhưng mà để bảo chứng cho cái sự giàu có lâu dài của mình phải có cái người ngăn cửa, mình phải có cái người bảo hộ, có cái người giúp mình. Thì giới pháp, năm giới quý báu là những người giúp mình để bảo toàn cho cái cơ sở mà mình đang nói của báo Phật pháp thành. Năm giới là người bảo hộ bước đất của chính mình đời này và đời sau. Năm giới là cái người bảo chứng hạnh phúc cho mình, an lạc cho mình ngay ở đây bây giờ. Giới thứ nhất là không được sát sanh. Nghe câu hỏi, ở đời cái gì là quý? Vàng quý à? Bạc quý à? Đô la quý à? Chức quyền tổng thống thủ tướng bộ trưởng quý à? Cái đó là phương tiện thôi. Tất cả cái đó chỉ có giá trị khi sự sống của chúng ta còn. Cho nên là đời sự sống là quý nhất, phải không? Có phải không? Như vậy thì người tôn trọng và bảo vệ sự sống thì người đó là người quý nhất ở trên đời. Và nếu biết tôn trọng và bảo vệ sự sống thì sự sống của mình mới có giá trị, sự sống của mình mới đáng giá. Vì ý thức được điều đó cho nên người tâm tư phát tâm thọ trì giới không sát sanh. Bây giờ quý vị có phát tâm thọ trì giới không sát sanh không? Phát tâm không? Rồi. Phát tâm và phát tâm thành. Trong ba lại, phát tâm thành. Để từ chúng con, nguyện từ nay, cho đến trọn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đang tôn trọng và bảo vệ sự sống của chính mình. Mình không giết hại chúng sinh thì chúng sinh sẽ thương mình, sẽ bảo vệ mình và sẽ quý trọng. Điều này rất rõ ràng. Có ai mà bảo vệ khi người giết mình đó? Có ai mà muốn gần gũi cái người giết mình đâu? Có phải? Cho nên mình không giết hại chúng sinh thì mình trở thành người bạn của tất cả chúng sinh. Bạn như thế có sướng không? Có hạnh phúc không? Cho nên người thì nghĩa cũng xuất sắc, người đó đi đâu là điều có thầy, có bạn, có anh, có em. Sướng lắm. Cái sướng đó, cái hạnh phúc đó mới là hạnh phúc chân thật, gọi là hạnh phúc cầu thân. Cái hạnh phúc đó do những người cũng sát thân đàn hạ, cái tôn trọng sự sống của các bạn. Điều thứ hai là không có cầu thân. Quý vị đi tới đây để cầu bảo hiến pháp, để tu học này lên để khóa đi được không? Có đó xấu hổ. Ai cũng khó chịu, phải xe thì phải nhặt hết, rồi nhà ai cũng phải chọn hết. Cái chìa khóa nó còn biết bảo vệ tài sản của con người, nó còn biết bảo vệ tài sản của xã hội, con chó còn biết yêu vua cho chủ, chó yêu ai yêu người ăn trộm, xấu hổ không? Nhưng các con người đâu được. Cho nên là người phật tử cũng phải thấp được cái giá trị của giới pháp. Chữ giới thứ hai là chúng ta tôn trọng tài sản của mọi người và mọi loài, ta tôn trọng tài sản của cái đất, của thiên nhiên, mà không sử dụng tài sản đó cho những mục tiêu thấp kém phục vụ cái lòng tham và tính ích kỷ. Cho nên chỉ cần thọ mà chỉ giới đẹp thôi, gia đình chúng ta có đẹp không? Xã hội chúng ta an toàn không? Còn cần phải giảm đi một số lượng rất nhiều khai thác các quản sát quản thế để mà chế tạo ra chìa khóa, chế tạo ra tủ sắt, tủ sắt giảm đi một sự tiêu thụ khóa sòng của trời đất một cách rất lớn lao, phải không? Bớt đi giống như bảo vệ. Quý vị thấy sự giới như vậy có tuyệt vời không? Hiệu quả không? Mà mình đi đâu mình phải khỏi mà không cần phải đi vào học cái cửa lại, đi ra cái cửa lại, ngồi ở đây bên cửa hòa tù trong nhà rồi là ngồi mọi người như vậy, tấm đề trong nhà như vậy không sao. Cho nên chúng mình phải phá để họ tìm giới hai để nhé, trong thế giới là một cửa để gia đình của mình có đẹp được và để cho những cách của mình đạt được. Mình đi tới nhà nào có thể cửa cho mình thoải mái, ăn mưa dòng gì đó dòng gì đó dòng gì đó dòng đó chìa khóa đây này và thôi khỏi cái gì đó thì chỉ người gì đó thì chi. Như vậy mình có quyền không? Cái quyền đó do đâu mà có? Do những cái giới thứ hai này. Cái quyền quyền của mình đó không ai cho mình được đâu. Thường để dù một phép là còn nó cũng đủ khả năng ban cho ta để nhân cách. Cái đó giới này họ ban cho chúng ta, nhưng còn thần linh nào ban cho ta điều đó? Và giới pháp này mới là thần linh thật sự, mới là thượng đế thật sự. Ba pháp là bây giờ quý vị quý vị giới này không? Quý giới này được quý vị tiếp xúc được thượng đế một ngày, được phước đức một ngày, được thần linh một ngày, được phép là một ngày. Sau cảnh là được thế gian thì người ta tham lam cả. Bây giờ con còn không tham, thấy con còn biết đâu người ta an toàn, không lo sợ gì hết. Thích không? Vinh dự không? Quá. Cho nên con sinh ra được niệm Phật ก็ขอท่านเปิดใจเขาหน่อยเพราะว่าเขาอยู่บ้านฉันครับจนในวิธีน้อยเท่าไหร่จะไปหลายน้อยมากทศกัณฐ์ของเราที่ทำดีที่สุดเด็กตื่นจงก้อนเวียนตื่นไ
หม
เจ้าเด็กจอมเลยแห่งทุ่งโจกครับในกาเลตุเยอะมากกว่ากับสุญญ์ทุ่งตาตาหันไปยีตาก็ตาหันมีความเห็นน้ำหนูก็สดภาพบึกขบมาเป็นบ้าbất khởi hóa cái tự thân, nghĩa là người ta đi tới thì người không đồng ý, hoặc là người được đi tới thì người ta không đồng ý, thì sự quan hệ như vậy là bất khởi hóa. Đây là bất khởi hóa của đời của con này, và ngay cả xã hội Tây phương quan hệ vợ chồng.Mà nếu người chồng hoặc người vợ một trong hai người không đồng ý thì cái sự quan hệ đó còn là bất hợp pháp. Đó vẫn là một cái tà hạn, dù là vợ hay chồng của mình. Cái tà hạn thứ hai là mình ngang ngược quan hệ với nhau nhưng mà không được luật pháp cho phép. Và cái thứ ba là sự quan hệ với nhaumà không được cái truyền thống đạo đức tâm linh văn hóa của xứ sở tạo cho phép, không cho phép một quan hệ đó gọi là tà hạnh. Và ngay cả vợ chồng hợp pháp về mặt luật pháp, hợp pháp về mặt gia đình nhà họ, nhưng mà trong những ngày trai ấy quan hệ với nhau thì đó là một quan hệbất hợp pháp.Đó mà gọi là tà hạnh. Người mà tự ý thức rõ giữ giới tà hạnh thì nó dân sinh cái chất liệu đoan chánh trong đời sống của mình. Và từ đó 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tạo thành cái phong thái cầu quỷ chúng việc luôn thắng luôn, nó là thành tựu ở đây cái giữ giớiKhông được tà hạnh. Và 80 tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật cộng thành tựu ở nơi thế giới và là không tà hạnh. Cho nên không tà hạnh và đây là sự đoan chánh của chính mình. Đây là cái đẹp lâu dài và bền viện có sự bảo chứng cho chính mình. Quý vị có thích đẹp không?Có thích đẹp không? Cái đẹp quý vị thích đó ai có, mua ở đâu, cái sự sắc đẹp đó ở đâu, học thì việc nào là được cho quý vị. Cái sắc đẹp đó, cái phước báo đó phải từ cái chuyện đó không tà hạnh này nó sinh khởi. Cho nên người không tà hạnh cái nhìn của họ luôn luôn quan trọngcái bước đi của họ luôn luôn quan trọng, cái nói người của họ luôn luôn quan trọng. Một người mà đi đến nằm ngồi nói cười tiếp xúc làm việc không đoan chánh, người đó là người đẹp xấu, người đó là người đẹp xấu, đời cần người đó không, quá cần phải không, gia đình mình có cần người đó không, vợ có cần người chồng như thế khôngTrong một con người về với thế không? Con cả một con người có một bậc cha, một mẹ như thế không? Và cha mẹ cũng cần có những đứa con được chẳng như thế không? Cho nên ai mà có được người con, người cháu, cha mẹ, bạn bè, bậc thầy như thế, đó là người có được trong đời. Phải không? Và người đó phải đẹp bây giờ.Mà còn sẽ đẹp với tương lai, người đó hương thơ của người đó có thể bay theo kiểu nhỏ mà bay theo cả buông một người. vì lợi ích như vậy và phật tử ý thức được điều đó, cho nên họ trong học kỳ giờ thứ ba này, bây giờ quý vị muốn lớp học kỳ giờ thứ ba này không? Được không? Có thì mọi thứ này chúng ta tay lại để được chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không tà. Các giới tử, người không phải dự thế giới này, ta đóng góp được cái xã hội, làm cho kinh tế xã hội trở thành quốc phòng trở lại, làm cho an ninh của xã hội quốc phòng trở lại. Tệ nạn của xã hội hiện nay xuống cấp, thì hiện tại là con người chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Và khi những tệ nạn này nó sinh ra, nó kéo theo sự suy thoái về đạo đức, suy thoái về chính trị, suy thoái về kinh tế, suy thoái về an ninh xã hội, là suy thoái toàn diện. Người ta tổ chức những chương trình chống tham nhũng lên, rồi người ta dạy cái cách phòng chống tham nhũng lên. Tôi được biết là cái cách phòng chống HIV của cả nước tân tiến hiện nay không chỉ là cách phòng chống giống như trẻ con, giống như trong kinh mà Đức Phật ví dụ một cái chàng trai mặt mày xuân phi ngọt bè như ta đây là điều việc là mà cứ uống được mùi, nhưng mà từ gặp cái phách, từ gặp cái phách ở đây cái gì hay là đun nước sôi, mình đun nước sôi dưới cái phách, đun lửa dưới cái phách để khi nào nó nguội nữa, chúng ta muốn chấm dứt tình trạng HIV thì việc trước mắt là sân báo đài truyền thanh truyền hình phải chấm dứt hết tình trạng quảng cáo nhận hình phim ảnh nhạc nhí lố lăng trên các đài truyền thanh truyền hình và báo chí, chấm dứt tình trạng đó. Cái tình trạng thứ hai là phải chấm dứt những khách sạn sang trọng không cần thiết để thỏa mãn những phụ tinh, và phải dạy cho người ta chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nâng cao sức khỏe và ý thức được cái nghiệp quả luân hồi của chính mình, đời mình và đời sau. Chúng ta giáo dục như thế cho các em thì tệ nạn xã hội nó sẽ giảm thiểu. Đằng này mình vừa chống hạn cái đêm các cái phách kéo đầy cả các thành phố, nhưng mà khi mà cứ làm nhận phát nhỏ rồi thì vẫn nhá nhạt ở cái cả truyền thanh truyền hình báo chí, có phải kiểu như một chàng cứ hùng mạnh mà đun nước đun sôi lửa không chịu lấy ra, không chịu tắt cái điểm đảm bảo không? Các nước tiên tiến Mỹ, Trung Quốc, Nga, Tổ Mỹ không? Rồi bắt đầu trồng cây cao su, rồi là bóc lột cũng xuống, cây cũng xuống, thằng mới lên 5 năm, 3 năm thôi là bắt đầu lấy vũ hóa, rồi quân quật để làm chế biến bao cũng xuống để phòng hộ. Quý vị thấy phòng hộ cả cái liên hệ của tôi này không? Cho nên tất cả cần phải học Phật, cần tu Phật để kỳ liệu cơ mình không hòa và thế giới chúng ta đến tận gốc rễ, mà sâu dư giới chúng ta hàng ngày làm sự đóng góp tích cực của chúng ta vào sự xây dựng xã hội hiện nay và ngăn cản sự suy thoái về đạo đức, về tài sản, những công quỹ bỏ ra của các quốc gia thế giới đóng góp để chống lại tình trạng HIV hiện nay. Cho nên tôi hỏi những dư giới này thôi,
là mình chứa trong tài khoản rất lớn, cả thế giới đều như giới này là chứa trong tài khoản rất lớn, để chúng ta có thể cứu được nhiều nạn đói của phía trong, nhiều dân tộc rất đói nghèo rất cần chúng ta. Và cho nên dư giới này có một cách làm từ thiện, mà làm từ thiện thực tế, từ thiện tận các điểm.
Giờ thứ tư là không còn ai làm. Bây giờ đặt chúng ta câu hỏi, quý vị nghe cái gì nhỉ? Quý vị sợ cái gì nhỉ? Có khi nào mà quý vị nói chi về ai, hè chi về ai rồi là đưa tay của nó chưa? Đưa chưa? Mai đi bộ được nghe, mai đi bộ được về nghe. Vâng, mai đi.
Có chắc không? Chắc. Thật không?
Thật.
Thật sự của em. Có không?
Có.
Tại sao phải có em? Tại sao phải có em tay?
Là sợ mình bị lừa. Sợ người ta nói láo với mình. Đó là cái sợ hãi lớn nhất của một chúng ta trong đời sống hàng ngày.
Có. Cho nên đưa tay của em chứng tỏ đó là tin gì nhau. Chính cái đó là thế giới chúng ta bị bắt hoại, là cái sức mạnh của thế giới chúng ta bị yếu đi, xã hội chúng ta chậm tiến là vì nói láo quá nhiều. Quê hương nào mà có quá nhiều người nói láo, quê hương đó sẽ rơi vào chỗ lạc hậu vô cùng.
Quý vị thấy
ta chỉ cần giữ giới này cách thành khẩu, núi rừng cũng bớt đi tai họa do chúng ta đem lại, nước sông bớt tai họa do chúng ta đem lại, không khí môi trường cũng đỡ ô nhiễm do chúng ta đem lại. Cái nỗi lão nó làm cho nước sông bị ô nhiễm, nó làm cho núi rừng bị sói mòn, làm cho không khí bị ô nhiễm, làm cho cuộc sống chúng ta cô độc. Tại sao tôi nói như thế? Quý vị biết rằng ở thế giới này một ngày bao nhiêu cái tờ hợp đồng được ký? Tất ký hợp đồng ba bên cũng biết ký vào. Là vì sao phải ký hợp đồng? Là bởi vì sợ nó ra. Mà trước khi ký hợp đồng là phải hội nghị, phải bàn bạc bao nhiêu công sức phục vụ cho các hội nghị đó, bàn bạc đó để đưa tới những hợp đồng. Bao nhiêu cây rừng bị đổ ngã để ép ra làm giấy, bao nhiêu nước phải dùng để cho cái việc sản xuất giấy, rồi bao nhiêu thuốc tẩy dùng để tẩy giấy. Tẩy giấy làm gì, đổ cây rừng làm gì để ký hợp đồng? Ký hợp đồng là gì? Bởi vì sợ có người có láo hay không. Rồi là phải đào tạo những cán bộ tư pháp, cán bộ hành pháp biết luật và biết thi hành luật để làm gì? Để chống lại cái nội lao. Như vậy chúng ta chỉ cần nhiều giới không nội lao thuộc là yên ấy, đơn giản như vậy cũng có gì thường ra hết. Cho nên ta nhiều giới không nội lao, nhân cách của chúng ta có uy tín, ta là người bạn chân thật của tất cả mọi người, ta là người bạn chân thật của tất cả mọi loài, và ta là người bạn chân thật của xã hội. Ta nói điều gì là những tinh tấn của ta điều đó. Cho nên Đức Phật dạy những gì ta nói ta đã làm, những gì ta đã làm ta mới nói. Vì vậy mà thế gian gọi ta là Như Lai. Như Lai là người đến từ sự chân thật, và người đi cộng từ sự chân thật. Cho nên Ngài từ chân như mà đến, từ chân như mà biểu hiện ra việc cuộc đời.
Phải không? Quý vị thấy thế giới không có lão hay không?
Có ta chịu nữa không? Như vậy thì vậy mà con biết được không? Và con hiểu thế không? Con phải trả cho mình không? Cho nên dù giờ không có lá mẹ cho mình giúp cho đời nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, và mình bảo vệ cho đời nhiều lắm, nhiều lắm. Và cho nên á, và quý vị thấy là mình dù giờ rồi thì còn đi khỏi ông sách ông. Và còn cái hai cái tay cảm giáo là bên thì làm sao cho nên rửa sách ông. Không có cái gì mà để làm cho bàn cái tay của mình, bởi vì tay của mình cái gì nó hết mất. Nóng hết, nghĩa là cái gì ở trong đời này cũng nóng hết, cũng chậm hết, cũng bắt hết. Cho nên tay mình dễ nhất. Vì vậy mà chúng ta phải giúp đỡ thứ tư này, phải không? Ý thức được điều đó, cho nên bây giờ phút này tất cả quý vị phát tâm lại thọ giữa thứ tư này một cách dứt khoát, thật tập trọn đời. Tất cả chúng ta là bạn thân thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
nguyện từ nay,
nguyện từ nay,
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời,
thề không hỏi láo,
thề không hỏi láo.
Này các đệ tử, giờ thứ năm là không uống rượu say chưa. Không uống rượu say chưa có nghĩa là rượu cũng chất rượu có cái loại men mà làm cho mình mất đi khả năng nhận thức, làm cho ý thức mình tê liệt đi. Và khi con người phải ý thức tê liệt đi có nghĩa là mình hoàn toàn sinh hoạt theo bản năng, theo thú tính. Cái thú tính thuần túy và cái con vật nó còn chê chịu cái tác hại cho đời sống xã hội hơn là thú tính ở cái con người. Con người mà họ còn sắp thú tính thì cực kỳ nguy hiểm cho gia đình chúng ta, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội chúng ta. Bởi vì là thú tính, cái con người thú tính có ý thức, mà nhờ có ý thức con người chế ngự và chuyển hóa được thú tính. Bây giờ ý thức cái con người thì mất đi, thì tê liệt đi, con người hoạt động theo thú tính thì thú tính cái con người còn cực kỳ nguy hiểm gấp cả trăm ngàn lần so với thú tính ở trên đất. Quý vị nghiệp đi, có khi nào quý vị lấy cái đùi đánh một con chó sủa tai chưa, hay nạt con chó sủa tai chưa? Nếu con chó khác tới mà nó sủa dai, mình mà kỳ đi vô thì nó quẹt cái đuôi xuống nó đi luôn, có không? Mà nó sủa dai lấy cái roi đánh một cái sủa dai nó chạy luôn liền, cái mặt nó buồn, nó phải giật mình lắm, nó dừng lúc thôi, nhiều điều sao không mình kêu mà không nói gì, có không? Nhưng mà quý vị đánh một thằng cu hoặc bé, đánh một cái là người điều sao kêu không tới, có tới không? Không tới, nó dừng lắm, có không? Cho nên cái dừng của con người theo cái bản năng của người, cái dừng của lâu nó lâu, và còn cái dần đó còn ngày mai cũng nhắc lại nữa, ngày mốt cũng nhắc lại nữa, và nếu đau quá thì 10 năm sau còn nhắc lại nữa, và nếu đau quá đi nữa thì hề có chết rồi có phải tìm nhắc báo phải, có phải biết có không? Cái dần người dễ sợ, không tao có hại mình không, mày không được đời này thì đời sau tao sẽ hại mình, dễ sợ như thế. Cho nên giới thứ năm này mình không uống rượu, mình không sử dụng chất liệu có độc tố gây tê liệt ý thức của mình, làm tê liệt cái hiểu biết của mình, để mình có cơ hội nuôi dưỡng cái nhân cách của mình. Và khi mà mình đã nuôi dưỡng được cái nhân cách của mình bằng chất liệu của trí tuệ thì mình mới dừng giới được, không dùng được giới không sản xuất một cách trọn vẹn, mình mới dừng giới không trộm cắp một cách trọn vẹn, mình phải giữ giới không tà hành cách trọn vẹn, và mình phải giữ giới không nói láo một cách trọn vẹn. Cách trọn vẹn đó khi nào mình giữ được cái giới không uống rượu này, bởi vì mình giữ giới trong trí tuệ, mình giữ giới trong sự thông minh, và không phải là giữ giới như một kẻ mê tín, như một kẻ cuồng tín. Mình đến với đạo Phật bằng chất liệu của trí tuệ, mà không phải đến với đạo Phật bằng chất liệu của cuồng tín. Vì lời đất như vậy, cho nên chúng ta phát nguyện giữ giới thứ năm này là không uống rượu. Quý vị giữ được không? Giữ được, quý vị đã nói theo tôi, chắp tay lại. Đề từ chỗ con, nguyện từ nay
cho đến
trọn đời, thề không có điều sai xưa. Này các giới thứ ở đời, ai sống lâu, ai thích giàu có, ai thích đẹp đẽ, ai thích uy tín danh dự, và ai thích trí tuệ thông minh, phải không? Có không? Cái thích đó đi xin đâu, đi mua ở đâu, ai bán, ai cho? Không ai đủ khả năng bán và cho những điều có thể đọc, chỉ trừ cái giới pháp năm giới này giúp cho ta chế bán cho ta ra chất liệu. Chất liệu sống lâu nó được chế tạo ra từ cái giới không có sát sanh. Chất liệu giàu có được chế tạo ra từ cái giới không có trộm cắp. Chất liệu đẹp đẽ đoan chính được chế tạo ra từ cái giới không tà. Chất liệu danh dự uy tín được mọi người tin tưởng chế tạo ra từ cái giới không có lao. Ý thức trong sáng đẹp, quyết đoán và công việc một cách hợp tình, hợp lý và chính xác, nó chế tác ra từ thế giới uống rượu và không sử dụng những chất liệu làm tên của ý thức của ta. Ở trong đời, ai có đầy đủ năm chất liệu sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín và trí tuệ, đó là người hạnh phúc nhất trên đời, người tốt báo trên đời, phải không? Và từ con người hạnh phúc ở trên đời có điều kiện thì đi tới hạnh phúc của các vị thánh, của các vị Bồ Tát của Phật. Và con người có phước báo ở trên đời thì mới đủ điều kiện để thăng hoa cái phước báo của mình, đi tới cái phước báo của bậc thánh, phước báo của Bồ Tát của Phật. Và người đó chất liệu để tạo ra tình độ của chính mình ở nơi này, ở nơi tự tâm của chính mình, ở nơi đời sống của chính mình, để từ đó mình có thể tương đạt được với tình độ của chư Phật mười phương. Như vậy quý vị thấy được năm giới quý báu chưa? Năm giới quý báu chưa? Này các giới tử, phải ý thức được gia tài quý báu. Và sáng nay quý vị tiếp nhận từ tám đạo thì quý vị đã thấy rằng thả đôi mắt mình bị mốc, bị mốc đi, bị mốc ra, chứ không bao giờ vi phạm giới pháp trở lại nào. Thả bị què đôi chân, bị chặt đôi chân, thì không bao giờ vi phạm giới pháp, bởi vì đôi mắt bị mốc ra, bị mốc ra, nhưng mà giới pháp còn thì đôi mắt có cơ hội phục hoạt trở lại. Đôi chân bị què giới pháp còn thì bước đứt của chúng ta còn có cơ hội chúng ta hòa phục đôi chân trở lại. Nhưng giới pháp mất thì đôi chân ta có còn cũng đi đến được bờ đến niết bàn, không bước lên được địa vị cao hơn. Đôi mắt còn giới pháp mất thì chúng ta không thấy gì ngoài cơ thân áo mặc, ngoài danh lợi, ngoài tranh hơn tranh thua nhau và tặng khổ đau cho nhau thôi, hiểu chưa? Cho nên thà nát thân này, chứ không bao giờ để sơ sót, để duyệt chạy chút giới pháp nào mà chúng ta đã lạc học, bởi vì giới pháp đó là châu báu cao cả trong đời sống của chúng ta, năng cứu giúp chúng ta vượt qua con đường hiểm của sinh tử, năng đưa chúng ta đi đến cảnh giới an lạc thoát khỏi tận cùng. Cho nên quý vị phải phá con thọ trì và giữ năm giới này một cách trân trọng, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi như vậy về từ giờ phút này, bây giờ mấy giờ rồi? Quý vị nhớ này, bây giờ là 10:30 ngày 8/7 năm Tân Mão, tức là ngày 7/8/2011, đó là giờ sinh của tất cả quý vị, đó là ngày sinh nhật của tất cả quý vị, đó là giờ đẹp nhất của tất cả quý vị. Quý vị nhớ cái giờ này, nhớ cái ngày này, nhớ cái tháng này để tổ chức sinh nhật của mình, và phải biến cái giờ này, cái ngày này trở thành ra mọi giờ, mọi ngày của tất cả quý vị ở trong suốt cuộc đời. Và có như thế, bất cứ ở đâu, lúc nào quý vị cũng gặp được Phật pháp, quý vị cũng gặp chúng ta, quý vị cũng gặp được các bậc thân nhân để đưa từ phương học, nhớ không? Vào tháng một lần con trai 2 ngày, ít ra là ngày rằm và ngày phục vụ. Ngày rằm chúng ta ăn chay để nuôi dưỡng tâm trong sáng của chúng ta, để chúng ta được sáng và đẹp như các bạn. Chúng ta không sáng đẹp trong một tháng thì ra chúng ta cũng sáng đẹp được từ một ngày ở trong cái một tháng năm, để cho cái hắc nghiệp, cái ác nghiệp của chúng ta được chuyển hóa. Và chúng ta phải ăn chay ngày một, đó là cái ngày mở đầu của một tháng, để trong tháng đó chúng ta có một định hình của sự sống, một định hướng của sự sống. Dù 30 ngày sắp tới ta định hướng định hình theo cái ngày mùng một này, đó là ngày mở đầu của tháng. Và như vậy ác nghiệp chúng ta càng ngày càng giảm thiểu, thiện nghiệp chúng ta càng ngày càng tăng lên, phước đức chúng ta càng ngày càng tăng lên, tai họa trong đời sống chúng ta càng ngày càng giảm thiểu. Cho nên đề lắm là phải ăn chay tháng 2 ngày, nhớ chưa? Và một tháng 2 ngày tối thiểu còn phải đến chùa lại Phật và nghe Phật pháp, nghe là giới pháp của mình. Và nếu có được thì phải thường xuyên lui tới để hộ trì tam bảo, hộ trì chư tăng ở trên cái trú xứ mà mình có duyên gần gũi, để học hỏi thân cận, trao dồi tâm Phật tử của mình, hộ trì thân an. Quý vị nhớ không? Quý vị họ giờ tại chùa Phật Huệ mà ở Sài Gòn, hay ở bên Mỹ, hay ở ngoài Nhất Trang, hay ở Hà Nội, thì cũng cần phải được thẳng chạy của Phật Huệ, mà mình tới cái chùa gần mình nhất để thân tập, để hộ trì và đi nhập đời. Bởi vì Phật Phật Huệ với Phật ngoài Hà Nội cũng sao à, cũng sao à, à cộng đồng thể tăng Sài Gòn, tăng Huế, tăng Hà Nội, tăng Bình Định, tăng Vũng Tàu, tăng Bình Nhật, sao hè cộng đồng thể. Cho nên mình tới cộng đồng thể phải không? Quý vị thân tâm như thế có nghĩ con còn sân và mọi người, mọi nước, mọi năm bước vào cửa Phật như con một nhà, nhớ chưa? Nhớ chưa? À, đôi khi như vậy xin con được tam bảo
giáo hội cho tất cả đệ tử họ thì diện pháp hôm nay, cầu nguyện tất cả quý vị thần tử trong đạo tràng là tu tập để chúng ta thật sự có hạnh phúc và an lạc ngay trong cuộc sống này, và chúng ta làm tiền đề để cho những đời sống tương lai của chúng ta có hạnh phúc, tương lai của chúng ta hạnh phúc, của chúng ta trong tương lai cân nặng ở trong tầm tay của chúng ta qua sự thực hành ba pháp quy y và năm giới thánh. Giờ khi nhận lời, chúng tôi còn xin cảm ơn Phó thượng trụ trì trụ vật này chư tăng và trong buổi sự tăng già lan này đã thể theo bản quyền xuất gia tu học của mình và tạo điều kiện cho phật tử cả giới về đây tu học, về đây thọ trì giới pháp, thì đó là quý vị cũng đã bảo đảm được ơn phật ơn tổ và sản được tâm từ bi để quốc loài. Cho nên chúng tôi trong cái giờ pháp thoại này có được bao nhiêu công đức, có được chí nào công đức, thì cũng xin đem bồi được cho việc cho về nơi phật đản để chúng ta gặp nhau ở nơi cái chỗ phật đản, chứ không phải chỉ gặp nhau ở nơi thành phải không?
Từ khi có lời và sự đại lễ hạ lễ giáo sư, tôi xin giới thiệu để tạo cái niềm vui vì người sáng tiên ngồi cùng với mình, mặc dù là thời gian có rất là thúc để chúng ta nhất là các quý vị hoan nghị và quý ngài cũng hoan nghị lời nhạc lời mẹ ru thơ của người Nguyên, nhạc của Nguyên Đạo và sự trình bày của phật tử Đường Đức Ân. Như là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời mẹ ru nụng trong nơi có đôi dòng thanh hương của mẹ từ lòng đấm cha, mẹ yêu vừa mới xuân hạ, mẹ yêu vừa cả thanh sang mặt nguồn, mẹ
nỗi sầu thế gian.
khi Phật tử chạy hôm nay mình Phật tử được là một người cộng sự là thầy hiểu Phật tử đại học tham gia cái của Phật tử nhà sư đã truyền cho quý vị nhưng lòng đang ta
Nhân tâm đang chờ